Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Phương Nga và Hoàng Nam xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trực tiếp tối nay, thứ hai ngày 11 tháng 7 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau.
Lãnh đạo nhà nước, chính phủ tưởng niệm cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.
Thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Bình tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch.
Đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi nhắc lại vaccine phòng COVID-19.
Trong phần tin thế giới, Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.
Sản xuất lúa gạo ở châu Á gặp khó do giá phân bón tăng. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội ở số 27 phố Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội với cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang, vô cùng thương tiếc ngài Abe Shinzo, nhà lãnh đạo có uy tín quốc tế cao, người bạn lớn, thân thiết của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Thay mặt nhà nước, nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới nhà vua, nhân dân Nhật Bản và giao quyến ngài Abe Shinzo lời chia buồn sâu sắc nhất. Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và khắc ghi trong tâm khảm về tình cảm sâu đậm và sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu mà ngài Abe Shinzo dành cho đất nước, con người Việt Nam, cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Trong thời gian ngài làm Thủ tướng Nhật Bản đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt, đầy ý nghĩa trong việc thiết lập và củng cố quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình thịnh vượng ở châu Á. Cá nhân tôi không thể quên những kỷ niệm sâu sắc trong thời gian cùng làm việc với ngài. Sự quan tâm đặc biệt mà ngài dành cho người dân Việt Nam và quan hệ hai nước cũng như cá nhân tôi. Một lần nữa, tôi bày tỏ lòng biết ơn về những tình cảm sâu nặng của ngài đối với văn hóa, con người và dân tộc Việt Nam. Những quan tâm đóng góp không ngừng nghỉ, thiết thực, hiệu quả và bền vững của ngài nói riêng và của chính phủ và của nhân dân Nhật Bản nói chung đã góp phần cho sự phát triển của Việt Nam. Mong ngài Abe Shinzo yên giấc ngàn thu và mong lãnh đạo nhân dân Nhật Bản và gia quyến ngài Abe Shinzo vượt qua nỗi đau thương mất mát to lớn này.
Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Đại sứ quán Nhật Bản số 27 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội ghi sổ tang thương tiếc cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Trong sổ tang, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết: "Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam vô cùng thương tiếc ngài Abe Shinzo, người bạn lớn, thân thiết, chí tình, chí nghĩa của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, xin gửi tới Đảng Dân chủ Tự do, Chính phủ Nhật Bản, nhân dân Nhật Bản và gia quyến ngài Abe Shinzo sự tiếc thương, lời chia buồn sâu sắc nhất. Ngài Abe Shinzo mất đi không chỉ là tổn thất to lớn với đất nước Nhật Bản mà của cả cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam. Tình cảm đặc biệt và sự hỗ trợ quý báu mà ngài Abe Shinzo đã dành cho đất nước, con người Việt Nam cũng như quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản là tài sản vô giá cho tương lai quan hệ giữa hai nước chúng ta. Trong thời gian dài, ngài làm Thủ tướng Nhật Bản, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đã bước sang giai đoạn mới, phát triển tốt đẹp với những dấu ấn đậm nét. Là người bạn thân thiết, chia ngọt sẻ bùi với tinh thần tình cảm chân thành tin cậy, hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nỗi đau thương mất mát to lớn này, phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở trong khu vực và trên thế giới, vì sự hùng cường, thịnh vượng của mỗi nước chúng ta."
Sáng nay, tại phiên họp thứ 13, với 100% ý kiến tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và đất trồng lúa từ hai vụ trở lên của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Theo nghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, diện tích rừng được quyết định chủ trương chuyển đổi là hơn 1.054 ha, diện tích đất lâm nghiệp là hơn 1.863 ha, diện tích đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên được quyết định chủ trương chuyển đổi là hơn 1.537 ha. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận báo cáo công tác dân nguyện tháng 5 và tháng 6 năm 2022. Cử tri và nhân dân đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa 15 và bày tỏ sự tin tưởng vào công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh đó, cử tri đồng tình với việc Quốc hội yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu thiết kế lại môn lịch sử trong chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông, đồng thời hoan nghênh Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kịp thời tổ chức phiên họp bất thường để xem xét thông qua nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn, góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.
Sáng nay tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Bình, thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Bình phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hợp tác cùng phát triển. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, thời gian qua hai địa phương đã triển khai các nội dung hợp tác trên cơ sở biên bản thỏa thuận, song do tác động của dịch COVID-19, kết quả hợp tác chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của hai địa phương. Vì thế tại hội nghị này, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị đại diện lãnh đạo các sở ngành của hai địa phương tập trung trao đổi để triển khai các dự án hợp tác cụ thể, thực chất hơn nữa. Đánh giá cao những tiềm năng phát triển của Quảng Bình, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho rằng hai địa phương có những lợi thế so sánh có thể bổ trợ cho nhau để cùng hợp tác phát triển. Về định hướng thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị hai bên tăng cường hỗ trợ công tác truyền thông quảng bá về văn hóa du lịch, hợp tác giáo dục ngoài công lập, xây dựng hệ thống y tế chất lượng cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 của ông Janusz Wojciechowski, cao ủy viên Liên minh châu Âu, EU, phụ trách nông nghiệp, đồng thời nhằm tăng cường quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với các quốc gia châu Âu trong lĩnh vực nông nghiệp. Sáng nay, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Ủy ban châu Âu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh doanh Nông nghiệp Việt Nam EU.
Tham dự diễn đàn gồm 50 doanh nghiệp đại diện cấp cao của ngành nông sản châu Âu, hoạt động trong một số lĩnh vực là thịt, sữa, rượu vang, rượu mạnh, các sản phẩm rau quả. Phát biểu tại diễn đàn, cao ủy phụ trách nông nghiệp của Liên minh châu Âu Janusz Wojciechowski cho rằng Việt Nam đã trở thành đối tác quan trọng của EU ở Đông Nam Á sau khi Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam có hiệu lực vào năm 2020. Chuyến thăm này cùng với một đoàn doanh nghiệp gồm đại diện ngành nông sản của EU sẽ góp phần tận dụng lợi thế của các cơ hội thương mại mới và cho phép giới thiệu các tiêu chuẩn chất lượng cao và bền vững của sản xuất nông sản thực phẩm của EU vì lợi ích của người tiêu dùng Việt Nam ngày càng khắt khe. Tại diễn đàn, các đại biểu được thông tin về các nội dung như tình hình thị trường EU và các cơ hội thương mại về nông sản, tiếp cận thị trường Việt đối với các sản phẩm nông sản, khung khổ pháp lý và các bước phát triển. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của ngành hàng nông sản Việt. Tốc độ tăng trưởng thương mại của hai bên tăng nhanh từ 4 tỷ đô la Mỹ năm 2018 đến nay đã tăng lên trên 6 tỷ đô la Mỹ. Tiềm năng lợi thế của hai bên rất lớn trong lĩnh vực hàng nông sản, hai bên cùng bổ trợ cho nhau. Với thế mạnh là quốc gia có nền nông nghiệp phát triển lâu đời, cũng là đất nước được biết đến nhiều sản phẩm nông nghiệp nổi bật. Do đó, cuộc gặp gỡ giữa cao ủy nông sản châu Âu với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ là nền tảng cho một thời kỳ mới, tiềm năng lợi thế sẽ được khơi thông. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.
Hôm nay dự diễn đàn này, thì về phía châu Âu có 50 doanh nghiệp, Việt Nam có 52 doanh nghiệp, ở các cái lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh. Thế thì cái việc gặp gỡ và trao đổi, như ngài cao ủy nông nghiệp châu Âu nói rằng là chăm nghe có bằng một thấy. Thì họ sẽ trao đổi với nhau, họ sẽ đi thực địa, họ sẽ xem cái vùng nguyên liệu, sơ chế, chế biến, truy xuất nguồn gốc và thương mại hóa vào thị trường châu như thế nào. Và tôi chắc chắn rằng sau cái đợt làm việc này của các doanh nghiệp thì cái thúc đẩy thương mại sẽ tăng trưởng ở mức tốt hơn, cao hơn như tiềm năng hai bên đã có.
Chủ tịch BCCI Phạm Tấn Công cho rằng việc tham gia sự kiện này, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nông nghiệp nói riêng sẽ đa dạng hóa được nguồn cung ứng và khẳng định thế mạnh về nông nghiệp, đồng thời nắm bắt thêm thông tin gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm các đối tác tin cậy tại thị trường EU. Đồng thời tận dụng cơ hội này để tìm hiểu kỹ về các nhà xuất khẩu của EU và biến họ trở thành đối tác kinh doanh đáng tin cậy tại EU. Ông Phạm Tấn Công nêu rõ.
Rất mong muốn thì EU sẽ tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính sách và mô hình phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, hiện đại, bền vững, hỗ trợ tăng cường năng lực cho Việt Nam, bao gồm hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, hỗ trợ kỹ thuật chuyển giao công nghệ, giúp Việt Nam xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật nông nghiệp tiệm cận với quốc tế, đặc biệt là hỗ trợ Việt Nam trong thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động nông nghiệp.
Việt Nam và EU là các đối tác chiến lược quan trọng của nhau và dựa trên mối quan hệ chặt chẽ này, quan hệ giữa hai bên sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Diễn đàn cung cấp một nền tảng trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh nhân về tiếp thị các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm và đồ uống, các tiêu chuẩn sản xuất bền vững và các mối quan hệ đối tác có thể có giữa EU và các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Đông Nam Á.
Ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tham gia ý kiến vào dự thảo luật hợp tác xã sửa đổi. Sau khi nghe đại diện ban soạn thảo trình bày tóm tắt dự thảo luật hợp tác xã sửa đổi, hội nghị đã ghi nhận 12 ý kiến tham gia đóng góp. Trong đó, một số nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là tên gọi của luật, quy định đăng ký tổ hợp tác hoạt động từ 6 tháng trở lên, hoặc có góp vốn, bổ sung đối tượng liên đoàn hợp tác xã về quy định tỷ lệ cung ứng sản phẩm dịch vụ ra bên ngoài, số lượng thành viên tối thiểu hợp tác xã, tài sản không chia, về xử lý tài sản, vốn khi tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân giải thể, điều kiện tiêu chuẩn để tham gia các chức danh lãnh đạo hợp tác xã. Kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đánh giá cao các ý kiến góp ý của các đại biểu. Đại diện ban soạn thảo đã giải trình làm rõ những băn khoăn, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo luật.
Trên thị trường trái phiếu, chính phủ sơ cấp tháng 6 năm nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 31 đợt đấu thầu, huy động được 17.575 tỷ đồng, tăng 67,22% so với giá trị huy động của tháng 5 năm 2022. Kho bạc nhà nước huy động được 15.275 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 2.300 tỷ đồng. Lãi suất huy động trái phiếu chính phủ của kho bạc nhà nước tăng so với cuối tháng 5 tại các kỳ hạn 10 và 15 năm với mức tăng 0,14% một năm. Giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp tháng 6 năm 2022 tăng 0,72% so với tháng 5, với tổng giá trị giao dịch đạt 172.489 tỷ đồng, bình quân phiên đạt 7.840 tỷ đồng một phiên.
Thưa quý vị và các bạn, trình bày báo cáo dân nguyện tháng 5 và tháng 6, trưởng ban dân nguyện của Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân hết sức quan tâm lo lắng về tình trạng chậm trả căn cước công dân gắn chip cho người dân vẫn còn ở một số nơi. Báo cáo dân nguyện đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp phát, trả thẻ căn cước công dân sau khi công dân đã thực hiện thủ tục cấp thẻ. Liên quan tới vấn đề này, phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho biết, tính đến nay, Bộ Công an đã trả thẻ căn cước công dân cho 67 triệu người. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, có nhiều lỗi dẫn đến chậm. Theo đó, nhiều người dân đăng ký sai địa chỉ và số điện thoại, khai báo hồ sơ không đúng, không đủ và không lập được. Một số hồ sơ không đồng nhất khiến công an địa phương gặp khó khăn. Để giải quyết vấn đề trên, Bộ Công an đã yêu cầu công an các địa phương thực hiện theo trình tự thủ tục, nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ, hỗ trợ cho các cá nhân bị sai thông tin.
Khi thế giới được dự báo sẽ đón cư dân thứ 8 tỷ vào ngày 15 tháng 11 năm 2022, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đã chuyển đi thông điệp Thế giới 8 tỷ người để hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người, cần khai thác cơ hội và đảm bảo quyền lựa chọn cho tất cả mọi người trong ngày dân số thế giới 11 tháng 7 năm nay. Tại Việt Nam, hơn 60 năm qua, công tác dân số đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, giúp Việt Nam đạt và về đích trước thời hạn các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về nâng cao sức khỏe bà mẹ và giảm tử vong ở trẻ em. Là một nước có quy mô dân số đông trên thế giới với dự báo đạt 99,44 triệu người vào năm 2022, chất lượng dân số Việt Nam ngày càng được cải thiện, tuổi thọ trung bình ngày càng tăng lên, tỷ lệ suy dinh dưỡng và tỷ suất tử vong trẻ em đã giảm 2/3, tỷ lệ tử vong mẹ giảm 3/4 so với năm 1990. Tuy nhiên, bên cạnh 4 thách thức lớn về dân số là tình trạng chênh lệch mức sinh giữa các vùng, mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa và chất lượng dân số thấp, Việt Nam đang phải giải quyết các vấn đề như cơ cấu dân số vàng đang qua nhanh, năng suất lao động còn thấp do tỷ lệ lao động qua đào tạo còn cao. Ngoài ra, tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm gia tăng cũng là thách thức không nhỏ. Năm 2021, tỷ lệ thất nghiệp là 3,22%, cao nhất so với hàng chục năm trước do ảnh hưởng của đại dịch.
Sáng nay, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Có sự chênh lệch khá lớn về tình hình thực hiện các chỉ tiêu công tác dân số giữa 12 quận và 18 huyện thị xã, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội vẫn ở mức cao. 6 tháng đầu năm là 112,7 trẻ trai trên 100 trẻ gái, cá biệt một số huyện ở mức rất cao trên 120 trẻ trai trên 100 trẻ gái như Quốc Oai, Thanh Oai và Thường Tín, triển khai các giải pháp quyết liệt hạ thấp tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh. Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Hà Nội phấn đấu hoàn thành mục tiêu ổn định quy mô dân số, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, bản chất của virus SARS-CoV-2 có sự tiến hóa khôn lường, đã có nhiều biến thể mới và có thể có nhiều biến thể hơn trong tương lai, thậm chí có thể trở thành biến chủng mới, tức là virus SARS-CoV-3, 4 có thể xuất hiện. Một khi còn chủng virus lưu hành thì vẫn có nguy cơ mắc bệnh nặng. Do đó, điều tốt nhất là phải tiêm phòng vaccine để bảo vệ tất cả. Thời điểm này, ngành y tế Hà Nội và các địa phương của thành phố đang tích cực vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, đẩy nhanh việc tiêm vaccine theo kế hoạch đã đề ra để bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.
Hà Nội đang triển khai tiêm vaccine mũi 4 hay còn gọi là mũi nhắc lại lần 2 cho người dân. Trong khi tại một số quận huyện xảy ra tình trạng người dân e ngại tiêm vaccine mũi 4, thì cũng có những nơi người dân hưởng ứng rất nhiệt tình. Họ xếp hàng chờ đợi để được tiêm mũi vaccine với hy vọng đẩy lùi được dịch bệnh.
Hôm nay thì tôi tiêm mũi 4, không khí tiêm là rất vui, nhộn nhịp, mọi người xếp hàng là đầy đủ, thứ tự, rất là vui vẻ. Đợt vừa rồi tôi cũng bị Covid đấy, nhưng mà cho tiêm thì tôi vẫn tiêm mũi 4. Cứ cho tiêm đến mũi nào tôi tiêm đến mũi đấy, không có ngại ngùng gì cả.
Tôi có bệnh lý nền, tức là tiểu đường, mới đặt một cái stent. Nhưng cái chuyện đó là mình uống thuốc bình thường, luyện tập thể thao bình thường, cho nên tiêm mũi 4 để tránh cái hậu họa sau này.
Thì đến đây để tham gia nhắc lại mũi 4, mình tiêm đầy đủ để ngăn chặn được tái lại cái việc mà mình mắc Covid. Tham gia nhắc lại mũi 4 sẽ ngăn chặn được cái dịch bùng phát.
Mình tiêm mũi 3 rồi và với hôm nay đang đi hưởng ứng tiêm mũi 4. Mình tiếp xúc với nhiều người, được tiêm này mình cảm thấy nó an toàn hơn.
Với sự tiến hóa khôn lường của virus SARS-CoV-2 như hiện nay, các biện pháp phòng chống lây lan nhanh hoặc các biện pháp hành chính xã hội hoặc thuốc khó có thể đáp ứng được một cách lâu dài. Tuy nhiên, vaccine sẽ tạo hệ miễn dịch cho con người, giúp chúng ta đi lại thoải mái mà vẫn an toàn. Các chuyên gia phân tích, với các biến thể phụ như hiện nay của Omicron, chúng ta vẫn có thể đáp ứng phòng bệnh từ vaccine. Không may mắc bệnh nhưng bệnh không nặng, mặc dù tốc độ lây lan của virus rất nhanh. Nếu chúng ta liên tục tiêm vaccine theo chỉ định thì vẫn đáp ứng được khả năng phòng bệnh và giảm tỷ lệ tử vong. Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
Cái hiệu quả thứ nhất là nó giảm từ 45 cho đến 70% về các cái trường hợp là nguy cơ mắc bệnh khi mà bị nhiễm virus. Thứ hai là giảm các cái triệu chứng khi mắc bệnh. Thứ ba là giảm cái chuyển biến nặng khi mắc bệnh. Thứ tư là giảm phải năng nhập viện cũng như giảm tỷ lệ tử vong rất là cao.
Nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của biến chủng BA.5 của chủng Omicron ghi nhận tại nhiều quốc gia và đã xuất hiện tại Việt Nam, Sở Y tế Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, đồng thời đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế và Thành phố Hà Nội, nhất là đối với các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, người suy giảm miễn dịch, cán bộ y tế, công nhân tại các khu công nghiệp. Để chủ động và sẵn sàng với mọi tình huống có thể xảy ra, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Thành phố Hà Nội căn cứ vào kết quả dự trù và nhu cầu sử dụng để phân bổ, điều chuyển vaccine phòng COVID-19 cho người dân, đảm bảo sát thực tiễn, kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả. Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói:
Thành phố cũng đã xây dựng và ban hành kế hoạch tiêm cho trẻ từ 5 cho tới dưới 12 tuổi, trẻ từ 12 tới dưới 18 tuổi và tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại lần 1, lần 2 cho các đối tượng trên 18 tuổi. Và căn cứ trên cái kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, đề nghị các địa phương cũng tăng cường công tác truyền thông về lợi ích của tiêm phòng vaccine cho tới người dân, để người dân đăng ký việc tiêm phòng vaccine 19 tại tất cả các cơ sở y tế của thành phố. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, thì Sở Y tế cũng đã bố trí các điểm tiêm chủng cố định và các điểm tiêm chủng lưu động để phục vụ người dân, và cũng đề nghị người dân cũng sẽ đăng ký tiêm chủng phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 và đưa con em mình đến các điểm tiêm chủng để thực hiện tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Về vaccine để phục vụ người dân thì theo phân bổ của Bộ Y tế cũng đã đủ để phục vụ người dân.
Sau thời gian dịch COVID-19 tạm lắng, đã xuất hiện tâm lý chủ quan trong phòng chống dịch ở một số bộ phận người dân. Nhiều người sau khi mắc COVID-19 cho rằng bản thân đã miễn dịch nên thoải mái đi khắp nơi mà không thực hiện bất cứ biện pháp phòng dịch nào, cũng không muốn tiêm vaccine nhắc lại phòng COVID-19. Tuy số ca mắc COVID-19 trong nước có xu hướng giảm mạnh trong thời gian qua, nhưng số ca mắc mới đang có xu hướng tăng trở lại tại một số địa phương. Do đó, các chuyên gia cho rằng cần đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi người dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tiêm vaccine tăng cường theo đúng tiến độ để duy trì bền vững thành quả chống dịch và bảo vệ sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau khi biết điểm các bài thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023, nếu còn băn khoăn về điểm bài thi, học sinh có thể nộp đơn xin phúc khảo. Học sinh đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn xin phúc khảo ở đó, hạn cuối vào ngày 15 tháng 7 năm 2022. Sau khi nhận đơn phúc khảo của học sinh, các nhà trường nộp đơn phúc khảo và danh sách học sinh phúc khảo về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã để các đơn vị nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Ngày 28 tháng 7, các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã nhận kết quả phúc khảo từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và trả giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 sau phúc khảo cho học sinh. Những học sinh trúng tuyển sau khi có kết quả phúc khảo sẽ nhập học bổ sung trực tiếp tại các trường trúng tuyển vào ngày 30 tháng 7.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ án can thiệp đấu thầu để công ty Nhật Cường trúng hai gói thầu số hóa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra trong 3 ngày, 11 tới 13 tháng 7 năm 2022. Hội đồng xét xử phúc thẩm trong vụ án gồm 3 người do thẩm phán Nguyễn Hải Thanh làm chủ tọa. Trong vụ án này, tòa sơ thẩm xác định bị cáo Nguyễn Đức Chung có hành vi can thiệp để công ty Nhật Cường trúng hai gói thầu số hóa. Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm, ông Chung bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel ngày hôm qua tuyên bố quốc tang tưởng niệm cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, người qua đời do bị bắn trong lúc vận động tranh cử cho một ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Tự Do LDP, cầm quyền ở thành phố Nara, phía Tây Nhật Bản vào ngày 8 tháng 7. Theo một sắc lệnh do Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel ký cùng ngày, từ 6 giờ tới 24 giờ ngày 11 tháng 7 theo giờ địa phương, các tòa nhà công cộng và đơn vị quân sự ở đảo quốc Caribe sẽ treo cờ rủ để tưởng nhớ chính trị gia cực cựu này.
Sáng nay, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Nhật Bản để viếng cựu Thủ tướng Abe Shinzo. Ông Blinken thay mặt chính phủ Mỹ chia buồn tới chính phủ, gia quyến cựu Thủ tướng Abe Shinzo và nhân dân Nhật Bản. Ông cũng nhấn mạnh rằng cựu Thủ tướng Abe Shinzo là người đóng góp không mệt mỏi cho quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ, đề xuất chiến lược liên quan đến khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, có nhiều công trạng lớn trong việc tăng cường kết nối giữa các nước đồng minh.
Tình hình chính trị tại Sri Lanka đang nóng lên khi Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa và Thủ tướng Sri Lanka tuyên bố từ chức. Trước đó, hàng nghìn người biểu tình giận dữ đã xông vào tư dinh của Tổng thống, buộc nhà lãnh đạo Sri Lanka phải đi lánh nạn. Tình trạng căng thẳng hiện nay đã buộc Quốc hội Sri Lanka phải chỉ định Tổng thống tạm quyền trong vòng 7 ngày, tức là ngay trong tuần tới. Căng thẳng hiện nay không chỉ đẩy Sri Lanka vào bất ổn chính trị kéo dài, mà còn có thể khiến cạnh tranh địa chính trị Nam Á thêm khốc liệt khi cả Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ đều có ảnh hưởng sâu rộng tại quốc gia này.
Theo Livemin.com, hoạt động sản xuất lúa gạo đang bị đe dọa ở nhiều khu vực châu Á do chi phí phân bón tăng hơn vào thời điểm nhu cầu đối với mặt hàng này cũng bùng nổ, gây ra nguy cơ tiềm ẩn đối với an ninh lương thực và nỗ lực nhằm kiềm chế lạm phát. Theo một đơn vị thuộc ngân hàng hàng đầu Thái Lan, Kasikotbank, năng suất lúa có thể giảm ở Thái Lan, quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, do giá các loại phân bón tăng cao.
Thế giới có thể chào đón công dân thứ 8 tỷ vào ngày 15 tháng 11 tới đây và Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trở thành nước đông dân nhất trên trái đất vào năm 2023. Dự báo này được Liên Hợp Quốc đưa ra ngày 11 tháng 7 nhân ngày dân số thế giới 11 tháng 7. Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh con số trên là lời nhắc nhở về trách nhiệm chung trong việc quan tâm đến hành tinh cũng như để suy nghĩ về việc thế giới vẫn còn thiếu các cam kết.
Theo cảnh báo nhiệt độ cao của cơ quan khí tượng Trung Quốc vừa đưa ra, một đợt nắng nóng đang tấn công 14 tỉnh thành ở nước này, trong đó có tới 11 tỉnh thành có nền nhiệt lên tới trên 40 độ C ở một số nơi trong những ngày tới. Tính đến 3 giờ chiều ngày 10 tháng 7, tổng cộng 60 cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất đã được đưa ra ở nhiều địa phương trên khắp cả nước Trung Quốc.
Nhiều khu vực ở phía Tây và Nam châu Âu đã phải đối mặt với nắng nóng bất thường trong mùa hè này, với cháy rừng bùng phát ở Pháp và Tây Ban Nha. Các chuyên gia cho rằng đã có mối liên hệ giữa thời kỳ nóng bất thường ở châu Âu với tình trạng biến đổi khí hậu.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Vòng 6 V-League 2022, câu lạc bộ Hà Nội đón tiếp câu lạc bộ Hải Phòng trên sân vận động Hàng Đẫy. Trong nửa đầu thời gian của hiệp 1, cả hai đội không tạo ra được những cơ hội nguy hiểm rõ rệt. Phải đến phút thứ 30, thế bế tắc mới được khai thông. Văn Quyết có tình huống bứt tốc tốt trước khi tung ra đường truyền cho Siladi. Cầu thủ này đã không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm hạ gục Đình Triệu để mở tỷ số cho đội chủ nhà. Thế trận giằng co được hai đội tạo ra nhưng hiệp 1 khép lại mà không có thêm bàn thắng nào. Bước sang hiệp 2, câu lạc bộ Hải Phòng bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa. Phút 56, Romario dứt điểm tung lưới tấn trường. Chỉ 9 phút sau, câu lạc bộ Hà Nội nhanh chóng thiết lập thế dẫn bàn. Tiền đạo Lê Xuân Tú nâng tỷ số lên 2-1 cho câu lạc bộ Hà Nội. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Với 3 điểm có được, đội chủ sân Hàng Đẫy có 11 điểm, vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với Hải Phòng nhưng kém hơn hiệu số. Sau trận hòa trước Bình Định, thầy trò huấn luyện viên Kiatisak quay trở lại sân nhà để tiếp đón câu lạc bộ SHP Đà Nẵng. Ngay từ phút thứ 2 của trận đấu, Công Phượng dứt điểm tung lưới đội khách, giúp đội chủ nhà có bàn mở tỷ số. Bị thủng lưới sớm, đội khách tràn lên tấn công để có thể tìm bàn gỡ hòa. Thế trận giằng co được hai đội tạo ra nhưng những cú dứt điểm lại thiếu đi sự chính xác. Sang hiệp 2, đội khách đẩy nhanh tốc độ trận đấu với những pha tấn công liên tiếp, trong khi Hoàng Anh Gia Lai chủ động chơi phòng ngự. Đến phút 87, SHB Đà Nẵng được hưởng quả phạt đền khi Mauricio để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng Ngọc Toàn lại sút bóng ra ngoài trên chấm 11m, bỏ lỡ cơ hội cân bằng tỷ số. Chung cuộc, Hoàng Anh Gia Lai đánh bại SHB Đà Nẵng trên sân Pleiku với bàn thắng duy nhất của Công Phượng. 3 điểm có được giúp đội bóng phố núi tạm đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng V-League. Đây cũng là trận thắng đầu tay của thầy trò huấn luyện viên Kiatisak tại V-League 2022. Novak Djokovic đối đầu Nick Kyrgios trong trận chung kết đơn nam Wimbledon. Tay vợt người Australia không phải thi đấu bán kết do Nadal dính chấn thương nên có lợi thế hơn về mặt thể lực. Kyrgios đã có khởi đầu tốt ở set 1 khi giành chiến thắng 6-4. Để đối phương vượt lên dẫn trước, Djokovic nhanh chóng lấy lại phong độ trong set 2. Anh giành break ở game 4 và kết thúc set 2 với tỷ số 6-3. Sang set 3, tay vợt người Úc bất ngờ để mất break ở game bản lề, mặc dù đã dẫn tới 40-0 và để Djokovic thắng 6-4 ở set đấu này. Ở set 4 quyết định, hai tay vợt kéo nhau vào loạt tie break, Nole thắng nhanh chóng 7-3, qua đó chính thức đánh bại Nick Kyrgios để đăng quang Wimbledon 2022. Với danh hiệu Grand Slam thứ 21, Djokovic giờ nhiều hơn Federer một danh hiệu lớn và bám sát kỷ lục 22 chiếc vô địch Grand Slam của Rafael Nadal. Đây cũng là danh hiệu Wimbledon thứ 4 liên tiếp mà tay vợt người Serbia giành được kể từ năm 2018.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 11 ngày 12 tháng 7 năm 2022. Khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 tới 34 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 tới 33 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 tới 34 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 tới 34 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 tới 33 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 tới 34 độ C.
Chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tới đây là hết. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Phương Nga, Hoàng Nam và kỹ thuật Mạnh Thắng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.